là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của ngành công thương Yên Bái, giá trị sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2020 toàn tỉnh đạt trên 1.700 tỷ đồng, tăng trên 7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, công nghiệp khai khoáng ước đạt trên 120 tỷ đồng, công nghiệp chế biến chế tạo đạt trên 1.400 tỷ đồng, sản xuất và phân phối điện, khí đốt đạt 126 tỷ đồng, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải ước đạt trên 9 tỷ đồng. Tuy giá trị công nghiệp tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng một số doanh nghiệp xuất khẩu do bị tác động của dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, tỉnh Yên Bái đang tích cực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để phát triển ổn định trong thời gian tới.
Thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm gỗ keo. Năm 2020, huyện Yên Bình sẽ hỗ trợ cây giống phân bón để trồng mới trên 1.380 ha rừng keo tai tượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế FSC. Yên Bình là một trong bốn địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh với trên 44.000 ha. Trung bình mỗi năm, huyện trồng mới từ 2.500 đến 3.200 ha rừng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,7%. Giá trị sản xuất lâm nghiệp hàng năm đạt trên 250 tỷ đồng. Hiện toàn huyện đã có trên 1.700 ha rừng keo được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng, năm 2020, huyện Yên Bình hỗ trợ kinh phí trên 7,3 tỷ đồng, hỗ trợ người dân trồng gỗ keo tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện, đồng thời tư vấn xây dựng phát triển chuỗi giá trị sản xuất gỗ keo theo hướng bền vững đạt tiêu chuẩn với quy mô từ 2.000 đến 4.000 ha rừng, sản lượng khoảng 40.000 đến 50.000 mét khối gỗ keo. Việc triển khai dự án sẽ là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế đồi rừng của huyện Yên Bình phát triển bền vững, giúp nâng cao thu nhập cho người dân. Với mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, hạn chế tái nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội, tỉnh Yên Bái phấn đấu năm 2020 giảm khoảng 4% hộ nghèo so với năm 2019, tương đương 8.466 hộ nghèo. Để đạt được kết quả này, tỉnh đã ban hành kế hoạch 190 về mục tiêu giảm nghèo bền vững, trong đó tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy nhằm huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức cá nhân thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác thoát nghèo của người dân. Thực hiện đồng bộ các tiêu chí giảm nghèo đa chiều bền vững, huy động lồng ghép các nguồn lực, dự kiến kinh phí để triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2020 là gần 5.900 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương gần 1.900 tỷ đồng, vốn địa phương gần 200 tỷ đồng, vốn vay ưu đãi thông qua ngân hàng chính sách xã hội trên 3.300 tỷ đồng, vốn huy động cộng đồng doanh nghiệp gần 40 tỷ đồng. Tỉnh ủy tiếp tục giao các đồng chí trong ban thường vụ chịu trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc các sở ngành báo cáo định kỳ với thường trực tỉnh ủy, các sở ban ngành phối hợp với các huyện thị rà soát giúp đỡ các địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo theo kế hoạch đề ra.
Hiện nay huyện Văn Chấn đã xây dựng được trên 1.250 mô hình dân vận khéo, trong đó có 837 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, 331 mô hình trên lĩnh vực văn hóa xã hội, 35 mô hình trên lĩnh vực quốc phòng an ninh và 54 mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Việc thực hiện các mô hình dân vận đã tạo phong trào thi đua mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần lao động cùng sáng tạo của nhân dân, huy động được sức mạnh và quyết tâm cao của hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh trật tự xã hội tại cơ sở. Năm 2020, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, rà soát những mô hình điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, duy trì và phát huy tốt hiệu quả của các mô hình điển hình, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền và nhân rộng các mô hình điểm trên các lĩnh vực.
Công an tỉnh vừa tổ chức huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020. Trong thời gian 4 tháng, 92 chiến sĩ sẽ được giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về chính trị, điều lệnh, quân sự, võ thuật công an nhân dân, pháp luật nghiệp vụ cơ sở, kỹ năng thực hành nhiệm vụ chuyên ngành, nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử, truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Qua đó giúp các chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có môi trường rèn luyện, hình thành nếp sống sinh hoạt học tập và công tác trong môi trường của lực lượng công an nhân dân. Kết thúc khóa huấn luyện, các chiến sĩ đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận và bố trí công tác tại các đơn vị công an trong toàn tỉnh.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tiếng Nói Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải. Chương trình được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay là bài viết Đảng bộ xã Chư Cun Nha, công tác chuẩn bị đại hội điểm Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đó là phản ánh của phóng viên về công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh năm 2019-2020. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bài viết Huyện Mù Căng Chải đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona COVID-19 gây ra. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vinh dự được Huyện ủy Mù Căng Chải chọn tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 để các địa phương khác trong huyện cùng trao đổi học tập rút kinh nghiệm. Đảng bộ xã Chư Cô Nha đã tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng với quyết tâm tổ chức thành công đại hội điểm vào ngày 4 và 5 tháng 3 năm 2020. Đối với công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng ủy xã Chư Cô Nha thực hiện từ rất sớm trên tinh thần chỉ đạo của cấp trên để tổ chức đại hội điểm, Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt các nội dung chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 145 của tỉnh ủy và các kế hoạch của Huyện ủy Mù Căng Chải đến toàn thể cán bộ đảng viên trong đảng bộ. Bên cạnh đó, thành lập các tiểu ban giúp việc và xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội một cách cụ thể, chi tiết, phân công rõ người rõ việc nhằm đẩy nhanh công tác chuẩn bị, nhưng vẫn đảm bảo theo đúng các yêu cầu đặt ra. Đồng thời, Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã chỉ đạo hướng dẫn, theo dõi các chi bộ tổ chức đại hội. Đến nay, 8 trên 8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã tổ chức thành công đại hội, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác bầu nhân sự khoa mới đều được thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy trình, đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu. Cùng với đó, Đảng bộ xã Chư Cô Nha đã tập trung xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương. Các nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới cũng được xây dựng cụ thể sát với thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc đặc biệt quan tâm. Điểm thuận lợi của Đảng bộ trong công tác chuẩn bị đại hội là tinh thần đoàn kết, dân chủ và quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, mọi vấn đề liên quan đến công tác xây dựng văn kiện, đặc biệt là đề án nhân sự đều được tập thể, thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đưa ra bàn bạc, thảo luận thẳng thắn trên tinh thần dân chủ trước khi đi đến thống nhất. Đồng chí Giang A Của, Bí thư Đảng ủy xã Chư Cô Nha, huyện Mù Căng Chải cho biết:
Năm 2020 thì là cái năm mà chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thì chúng tôi thực hiện cái chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó thì đã có các cái văn bản chỉ đạo của huyện ủy. Thứ nhất là chuẩn bị văn kiện nhiệm kỳ 15-20 và 20-25 và các cái công tác chuẩn bị nhân sự cho cái nhiệm kỳ tới. Thì theo tinh thần chỉ đạo của huyện thì đã chọn xã Chư Cô Nha là đơn vị để huyện ủy lựa chọn làm đại hội điểm. Như vậy là cho đến giờ phút này thì chúng tôi đã chuẩn bị xong. Thứ nhất là các cái văn kiện theo quy định 194 của huyện ủy. Cái thứ hai là cái vấn đề nhân sự thực hiện theo cái hướng dẫn 22 của huyện ủy. Thì hiện nay là chúng tôi đã trình lên, đang chờ ý kiến của cấp trên là quyết định. Cái nội dung thứ ba là các cái điều kiện đại hội của đảng bộ xã thì cho đến giờ phút này là chúng tôi đã chuẩn bị xong về điều kiện phục vụ. Rồi là an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết, rồi là phụ phần lễ tân phục vụ cho đại hội thành công. Mọi thứ là chúng tôi đã chuẩn bị xong và kế hoạch xây dựng phương án con người, điều kiện, rồi là nơi ăn chỗ nghỉ cho đại biểu để tổ chức đại hội thành công là cho đến giờ phút này là chúng tôi đã thấy là đủ điều kiện tiến hành đại hội được.
Để tạo khí thế sôi nổi trong nhân dân chào mừng ngày hội lớn, Đảng ủy xã Chư Cô Nha đã tăng cường công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua về phát triển kinh tế xã hội nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo niềm tin phấn khởi trong cán bộ đảng viên và nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Đồng chí Nguyễn Cao Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chư Cô Nha, huyện Mù Căng Chải cho biết thêm:
Thực hiện kế hoạch 194 ngày 14 tháng 8 năm 2019 của huyện ủy Mù Căng Chải về tổ chức đại hội chỉ đạo đại hội điểm các chi đảng bộ. Đảng bộ Chư Cô Nha được lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện cho đại hội, Ủy ban nhân dân xã đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ xã tới cán bộ, đảng viên, các thôn bản, cơ quan đơn vị trường học và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Đến nay đã thực hiện nhiều công trình phần việc có ý nghĩa hết sức thiết thực. Nổi bật là một số công trình xây dựng nhà văn hóa bản, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, cổng trường học, trồng các tuyến đường hoa. Đây được xem là một trong những điểm nhấn thể hiện trách nhiệm của địa phương vừa để chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, vừa xây dựng hình ảnh đẹp của hệ thống chính trị xã Chí Cung Nha sẵn sàng cho ngày hội lớn trên địa bàn.
Để đại hội đảng bộ xã thật sự là ngày hội lớn của cán bộ đảng viên, Đảng bộ xã Chí Cung Nha đã chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn xã, nhất là đảng viên, để nắm được những ý nghĩa của đại hội, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao chào mừng đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Khang Nga Chủ, bí thư chi bộ bản Dề Thàng xã Chí Cung Nha cho biết:
Nắm được cái thông tin đại hội đảng bộ xã Chí Cung Nha làm điểm, thì chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân biết ý nghĩa của đại hội đảng bộ xã Chí Cung Nha làm điểm. Qua cái đấy thì chúng tôi cũng tuyên truyền cho nhân dân tổ chức dọn dẹp vệ sinh của đường quốc lộ 32. Ý thứ hai nữa là chúng tôi cũng tuyên truyền cho nhân dân và cùng chi bộ trồng cây cải dầu để mà chào mừng đại hội đảng và cho khách du lịch nó đi tham quan chăm sóc vụ đông xuân, cũng như là lập thành tích cho chào mừng đại hội đảng. Các hộ dân cũng tích cực tham gia làm nhà chuồng trại xa nhà để đảm bảo vệ sinh môi trường.
Chi bộ trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã được giao nhiệm vụ về chuẩn bị cơ sở vật chất và các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng đại hội. Hiện nay các giáo viên nhà trường đang tập trung tập luyện để biểu diễn tại đại hội. Đồng chí Lê Thiên Dũng, bí thư chi bộ trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chí Cung Nha, huyện Mù Căng Chải cho biết:
Nó còn cũng để các cái nội dung tiếp theo để chuẩn bị cho công tác đại hội của đảng bộ xã, thì đơn vị nhà trường cũng đã chỉ đạo cán bộ giáo viên nhân viên toàn bộ trong đơn vị trường là tham gia tập luyện các tiết mục văn nghệ để tổ chức chuẩn bị cho công tác đại hội điểm đảng bộ xã Chí Cung Nha trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Chí Cung Nha còn chỉ đạo lực lượng công an và ban chỉ huy quân sự xã tổ chức lên kế hoạch sơ đồ và phối hợp thực hiện tuần tra kiểm soát, thường xuyên nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn để đại hội được diễn ra an toàn thuận lợi. Thượng úy Giàng A Thông, trưởng công an xã Chí Cung Nha, huyện Mù Căng Chải cho biết thêm:
Thực sự sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Chí Cung Nha về đại hội điểm chi bộ đảng bộ xã Chí Cung Nha nhiệm kỳ 2020-2022, thì công an xã đã phối hợp cùng với công an quân sự xã xây dựng kế hoạch cụ thể về vị trí bảo vệ và các phương án bảo vệ đại hội đảng bộ trước, trong và sau hoạt động đảm bảo an toàn tuyệt đối về cái đại hội của đảng bộ Chí Cung Nha. Đồng thời là công an xã đã phối hợp cùng quân sự xã và các lực lượng chức năng nắm tình hình về các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, rồi an ninh chính trị, rồi là những cái vấn đề khác liên quan đến tình hình trên địa bàn xã để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau đại hội đảng bộ được diễn ra an toàn tuyệt đối.
Theo kế hoạch, đại hội đại biểu đảng bộ xã Chí Cung Nha, huyện Mù Căng Chải lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 3 năm 2020. Với sự chuẩn bị chú đáo của đảng ủy xã và chỉ đạo sát sao của huyện ủy Mù Căng Chải, đến thời điểm này các khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng tổ chức đại hội. Tin tưởng đại hội điểm đảng bộ xã Chí Cung Nha, huyện Mù Căng Chải sẽ thành công tốt đẹp để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ cơ sở xã của huyện. Đây cũng là tiền đề quan trọng góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ huyện Mù Căng Chải lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang bước vào mùa khô, nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn và có thể xảy ra, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng và kinh tế cho nhân dân. Để bảo vệ diện tích rừng của địa phương, huyện Mù Căng Chải đã chủ động triển khai nhiều giải pháp từ huyện đến cơ sở để hạn chế các vụ cháy rừng xảy ra. Bản Tu San, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải là một trong những bản trước đây hay xảy ra cháy rừng. Nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng nên 5 năm qua bản không để xảy ra vụ cháy rừng nào. Nhưng không vì thế mà người dân trong bản chủ quan với giặc lửa. Ngay từ những ngày đầu mùa khô hanh này, bản đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời huy động nhân dân phát dọn thực bì, đường băng cản lửa tại các điểm dễ cháy rừng. Ông Trang A Phành, trưởng bản Tu San, xã Nậm Có cho biết: Bước vào mùa khô hanh năm nay, được Ủy ban Nhân dân xã triển khai về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Do đó, với vai trò là trưởng bản, tôi đã tổ chức họp bản để tuyên truyền đến nhân dân, tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình. đồng thời phân công các hộ gia đình đi trực cháy tại các chòi canh lửa trong những ngày nắng nóng khô hanh để có tình huống cháy thì có biện pháp huy động lực lượng kịp thời. Hiện nay xã Nậm Có có tổng diện tích đất lâm nghiệp là trên 14.380 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên trên 7.610 ha, diện tích rừng trồng trên 1.700 ha, rừng chăm sóc các năm là 665 ha và diện tích đồi núi trọc quy hoạch cho lâm nghiệp hơn 4.400 ha. Để hạn chế đến mức thấp nhất cháy rừng xảy ra vụ khô hanh năm 2019-2020, xã Nậm Có đã chủ động xây dựng kế hoạch và các phương án để phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời lồng ghép các hội nghị triển khai nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý của xã, các buổi họp bàn để tuyên truyền các nội dung bảo vệ và phát triển rừng, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, huyện liên quan đến công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên nhân dân, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phân bổ địa điểm, diện tích rừng cho các bản canh gác bảo vệ. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo các thành viên trong ban chỉ huy chủ động làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia ký cam kết bảo vệ rừng, thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng tham gia tuần tra kiểm tra của huyện tại các điểm chòi trực cháy của các bản và làm tốt công tác phối hợp với các xã giáp danh trong công tác thông tin liên lạc khi có tình huống xảy ra. Ông Lò Ngọc Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Có cho biết:
năm nay là năm có thể là năm thứ 3 thì trên địa bàn của xã thì đã không xảy ra vụ cháy rừng nào. Nhưng mà qua nắm bắt tình hình thời tiết như khô hanh như năm nay chẳng hạn thì chúng tôi cũng xác định đây cũng là một những nhiệm vụ quan trọng đối với xã để đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy rừng được tốt cũng như công tác chăm sóc bảo vệ rừng.
Cùng với các xã khác trên địa bàn huyện, xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải là một trong những xã có diện tích rừng nguyên sinh rộng và lớn nhất so với các xã khác trong toàn huyện. Do đó, để làm tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2019-2020, thời gian này, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền xã, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các chòi canh lửa, nhất là những khu vực có nguy cơ cháy cao. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân để nâng cao nhận thức về việc quản lý, bảo vệ các diện tích rừng hiện có, tuân thủ các nội quy quy định về đất nương làm rẫy và phát cỏ thực bì theo đúng quy định, góp phần vào công tác bảo vệ rừng và phát triển kinh tế của địa phương. Ông Sùng A Dê, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Chế Tạo chia sẻ:
ngay từ đầu vụ khô hanh niên vụ năm 2019 năm 2020, kiểm lâm phụ trách địa bàn đã tham mưu cho xã kiện toàn lại ban chỉ huy phòng cháy cháy rừng là 26 thành viên, còn tổ đội xung kích tham gia ở các cái bản, mỗi bản là 5 thành viên tham gia. Tất cả các cái bản thì đều tu sửa lại đường băng cản lửa, đồng thời là tu sửa lại các cái lán canh lửa. Trong những cái thời gian khô hanh cao điểm, ban chỉ huy phòng cháy cháy rừng của xã đều có nhắn tin và nhắc nhở các đồng chí trưởng bản là có ý kiến chỉ đạo bà con cũng như là cắt cử người canh gác 24/24. Tại các cái lán canh lửa thì có kiểm lâm địa bàn có tham mưu cho ban chỉ huy phòng cháy cháy rừng của xã soạn thảo cái quyển nhật ký trực ở trạm 24/24 giờ.
Huyện vùng cao Mù Căng Chải hiện có tổng diện tích rừng 80.328 ha, trong đó rừng tự nhiên là 60.088,33 ha, rừng trồng là 20.240,53 ha, diện tích che phủ rừng đạt trên 67%. Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, chữa cháy rừng phải kịp thời và hiệu quả. Theo đó, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình tại 98 thôn bản tổ dân phố với 11.483 hộ về nội dung bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời kiện toàn 16 ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng tại 14 xã thị trấn và chủ rừng với 443 thành viên, thành lập 126 tổ đội xung kích bảo vệ rừng tại thôn bản với 646 người tham gia, xây dựng 2 chòi canh lửa tại xã Cao Phạ và Dế Xúc Phình, trang bị 18 loa phong thanh cầm tay, 48 bình phun nước, 8 ống nhòm, 68 can đựng nước, 3 kẻng báo động và 136 dao phát, duy trì sửa chữa 95 chòi và lán tạm canh lửa trên địa bàn các xã thị trấn. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện Mù Căng Chải còn tiến hành kiểm tra, sửa chữa và duy trì các bảng tường tuyên truyền trực quan phòng cháy chữa cháy rừng, bảng cấp dự báo cháy rừng, tổ chức phát quang các điểm cắm các biển cấm đốt rừng, biển cấm chặt phá rừng phòng cháy chữa cháy rừng, huy động nhân dân phát dọn đường băng cản lửa theo kế hoạch, chuẩn bị mọi điều kiện để chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Cùng với đó, hạt kiểm lâm huyện tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng như duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, tuần tra kiểm soát nghiêm ngặt các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, tập trung thêm lực lượng các cửa rừng tại những vùng đệm của rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn, tăng cường lực lượng là người địa phương tham gia trực tại các chốt gác trong thời gian cao điểm về phòng cháy chữa cháy rừng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Mù Căng Chải cho biết.
Bên cạnh đó nữa thì chúng tôi cũng xác định cái việc mà thực hiện cái công tác bảo vệ rừng, phòng cháy rừng ấy thì thêm một phần nữa là cái tuyên truyền cho người dân hiểu về cái luật lâm nghiệp có hiệu lực từ 2019 và các cái nghị định phòng cháy đi kèm với nữa là những cái chính sách bảo vệ rừng, đặc biệt là chính sách về môi trường rừng, nó liên quan đến cái việc chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Với những giải pháp thiết thực về phương án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của huyện Mù Căng Chải sẽ góp phần làm hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng trong mùa khô hanh năm 2019-2020 trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, để hạn chế mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm cũng như nâng cao ý thức phòng bệnh của nhân dân trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra, hiện nay huyện vùng cao Mù Căng Chải đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống cho người dân trên địa bàn huyện. Mặc dù những ngày này đang phải chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ xã, nhưng để người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng dịch COVID-19 hiệu quả và không hoang mang trước diễn biến dịch bệnh, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Hiện nay, xã Kim Nội đang tập trung chỉ đạo các ngành đoàn thể tham gia phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện, chủ động tuyên truyền đến từng thôn bản về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho người dân. Bên cạnh việc nâng cao nhận thức và phòng chống dịch, còn trực tiếp phát các dụng cụ khẩu trang, xà phòng và hướng dẫn cho người dân cách vệ sinh cá nhân để phòng tránh dịch COVID-19 cũng như các dịch bệnh theo mùa. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã, đã đến từng thôn bản nên người dân đã nâng cao nhận thức về phòng chống dịch bệnh, không hoang mang về tình hình dịch bệnh, đồng thời chủ động tham gia phòng chống dịch cho bản thân và gia đình. Chị Mùa Thị Dở, bản La Phu Khơ, xã Kim Nội tâm sự. Những ngày qua khi nghe tin có dịch bệnh, người dân vùng cao chúng tôi do thiếu hiểu biết về loại dịch này nên rất hoang mang. Nhưng nhờ sự tuyên truyền của xã và các ngành đoàn thể đã giúp nhân dân chúng tôi hiểu và biết thêm về dịch COVID-19 để chúng tôi chủ động phòng chống cho gia đình cũng như cộng đồng. Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải là nơi chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh cho người dân trên địa bàn. Mặc dù đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất còn thiếu nhiều trang thiết bị, máy móc cũng như phòng điều trị cho các bệnh nhân. Song trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona COVID-19 gây ra, Trung tâm Y tế huyện đã tham mưu cho huyện thành lập ban chỉ đạo chống dịch khẩn cấp từ huyện đến cơ sở và tại đơn vị, xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác phòng chống dịch với phương châm 4 tại chỗ từ huyện tới xã, thành lập 6 đội chống dịch khẩn cấp, 4 đội phản ứng nhanh, 1 đội thanh khiết môi trường và 1 đội điều trị tại chỗ, xây dựng phương án đối phó theo 4 cấp độ phát triển của dịch. Trung tâm Y tế cũng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức phun hóa chất khử trùng tại uế cho 38 điểm trường chính và 7 điểm trường lẻ trên địa bàn huyện và phát tờ rơi tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch cho các xã thị trấn, khu dân cư, nơi công cộng trên địa bàn huyện. Ông Cứa Hồng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết thêm.
Còn về phía Trung tâm Y tế thì nay đơn vị chúng tôi đang vào giai đoạn xây dựng cơ sở vật chất. Tuy nhiên thì cũng không thể dừng lại việc cơ sở vật chất và về phía đơn vị chúng tôi cũng đã tham mưu với huyện để thành lập ban chỉ đạo của huyện, đồng thời là xây dựng kế hoạch đảm bảo cho đáp ứng cho tình huống khi có dịch xảy ra cũng như chưa có dịch xảy ra. Thế thì về phía đơn vị chúng tôi thì cơ sở vật chất này cũng tương đối là gặp khó khăn. Mặc dù khó khăn nhưng mà đơn vị chúng tôi cũng đã dành ít nhất 2 phòng để cho phục vụ cho công tác này. Nếu có những bệnh nhân nghi ngờ hoặc là bệnh nhân dương tính với cái virus này thì chúng tôi cũng đảm bảo cho cái công tác khoanh vùng cũng như là đảm bảo về phòng ốc và trang thiết bị cho phục vụ cho công tác này.
Là huyện có tuyến quốc lộ 32 chạy qua và lượng khách du lịch đến với huyện Mù Căng Chải thường xuyên, đây cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona COVID-19 gây ra cũng như các dịch bệnh khác. Ngay sau khi có thông tin về tình hình dịch, huyện Mù Căng Chải đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch từ huyện đến cơ sở, các xã thị trấn và xác định công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra là nhiệm vụ chính trị. Từ đó, ban chỉ đạo phòng chống dịch đã tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan ban ngành phối hợp với các xã thị trấn trên địa bàn huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân, nâng cao nhận thức trong việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona COVID-19 gây ra, cũng như mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời đã tiếp nhận dung dịch khử trùng chloramin B, tổ chức phun tiêu độc khử khuẩn tại các trường học, các khu vực có nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên địa bàn huyện, tổ chức các đoàn đi kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất cho công tác phòng dịch, cách ly các trường hợp nghi nhiễm đúng quy định. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết thêm.
Cho đến nay trên địa bàn huyện chúng tôi đã tiến hành là tất cả các cái trường học sau khi mà được thông tin cho nghỉ học thì chúng tôi vẫn yêu cầu là phun khử trùng tiêu độc tất cho 39 đơn vị trường học ở trên địa bàn, vệ sinh sạch sẽ, và đồng thời có những cái tờ rơi quảng cáo về cách phòng chống lây nhiễm cái dịch cúm cái corona gây ra này. Và tất cả các nhà văn hóa ở trường bản thì đang yêu cầu y tế là cung cấp cho người ta những cái cách phòng tránh đấy, và thật ngắn gọn để dán ở các nhà văn hóa để cho nhân dân hiểu biết nhanh nhất, trong cái nắm bắt nhanh nhất trong cái việc mà để phòng chống cái dịch cúm này. Thế và đối với công an thì và phòng lao động thì hiện nay chúng tôi cũng đã tổng hợp nắm bắt cái số người ở nước ngoài và gần nhất đây là ở Trung Quốc về Việt Nam, số người Việt Nam sang Trung Quốc lao động về quê ăn Tết thăm thân và hiện nay là lao động trên địa bàn. Thì qua tổng hợp thì hiện nay chúng tôi đang trên địa bàn đang có 52 đối tượng đến và đi khỏi địa bàn. Tuy nhiên như vậy nhưng mà đối với số người Trung Quốc mà đến địa bàn thăm thân thì hiện nay cũng đã trở về Trung Quốc rất nhiều rồi. Thì ở trên địa bàn chúng tôi cũng không còn nhiều cái Trung Quốc nữa, mà chủ yếu hiện nay là số người Trung Quốc hiện nay đang có 6 người Trung Quốc thì đang lao động ở tại mỏ của La Bán Tẩn. Thì với những người Trung Quốc này thì chúng tôi cũng đã yêu cầu là cách ly ở trong mỏ vì cách rất là cách xa dân, cho nên là sinh hoạt tại chỗ và cũng không đi giao tiếp thứ với nhân dân ở xung quanh khu mỏ đấy. Thế thì phải nói là cho đến nay thì toàn bộ các cấp các ngành từ huyện cho đến xã cho đến thôn bản có lẽ là cũng đang rất vào cuộc rất là quyết liệt.
Với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 như hiện nay, huyện Mù Căng Chải đã và đang có nhiều giải pháp tích cực phòng chống, trong đó tập trung làm tốt công tác chỉ đạo các xã thị trấn, các ngành chuyên môn tuyên truyền về cách phòng chống cũng như nhận biết và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh đến người dân qua các phương tiện thông tin đại chúng. Các buổi họp thôn bản quản lý tốt đối tượng ra vào địa bàn để có biện pháp cách ly và kiên quyết xử lý các trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh. Bên cạnh đó, chỉ đạo đội ngũ y bác sĩ từ huyện đến cơ sở theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch để có biện pháp phòng ngừa và tuyên truyền cho người dân, tập trung phun tiêu độc khử trùng và cách ly những người bị nghi lây nhiễm để đảm bảo phòng chống dịch có hiệu quả nhất nhằm giúp cho người dân ổn định cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.